This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính lại mời quý vị cùng đến với cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toàn Ánh. Và chúng tôi cũng đang gửi đến cho quý vị cái mục sanh đẻ trong phần được mang tên là phần lâm bồn. Thưa quý vị, xin được nhắc lại cái phần lâm bồn đó là khi mà người đàn bà mà mang thai 9 tháng 10 ngày thì sẽ sanh nở. Nhưng mà theo sự tin tưởng của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì có rất là nhiều những trường hợp thì người đàn bà mang thai lâu hơn. Trong các tập truyện bình dân của người Việt Nam ta ngày xa xưa thường nhắc lại những cái người mà sinh quý tử thường mang thai lâu một cách bất thường, như là truyện Tạch Xanh, bà mẹ mang thai tới 3 năm mới sinh ra được, phải không thưa quý vị? Đó. Thì những người mà mang thai lâu quá cái thời gian 9 tháng 10 ngày thì người ta gọi là chữa trâu, và cần phải chữa bằng những cái phương thuật huyền ảo, người đàn bà mới có thể sinh được. Mà cái việc chữa này thì phải do chính cái người chồng đảm nhiệm. Thí dụ như là tìm đến một cái con trâu rồi lén cắt đứt cái sợi dây thừng xỏ mũi của nó đó ha. Đó, rồi hay hoặc là lấy một cái chiếc cọc đóng vào cái chân của chiếc cối giả gạo trong nhà. Đó, thì tục Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng sau một trong hai cái hành động trên của cái người chồng thì người vợ sẽ hết bị chữa trâu, thưa quý vị. Và bây giờ tiếp theo thì chúng tôi xin được mời đến cái phần sinh nở, thưa quý vị. Mời quý vị. Kính thưa quý vị, cái lúc sinh nở thì cái người đàn bà phải chịu đau đớn, chịu nhiều đau đớn lắm. Có người thì sinh chóng và có người cũng sinh chậm. Các cụ đã cho là do cái khí huyết, nhưng mà thực ra thì theo cái khoa sản phụ của ngày nay, nếu mà sinh chậm chỉ vì cái đứa trẻ ở trong bụng nó chưa xoay kịp cái hướng ra. Và trong khi mà đứa trẻ xoay hướng như vậy thì người mẹ phải chịu một cái sự gọi là cái sự đau đớn. Hoặc có khi vì đứa trẻ quá to lớn cho nên sinh nó cũng hơi khó. Khoa giải phẫu ngày nay thì giúp cho các bà mẹ sinh đẻ dễ dàng khi mà gặp phải những cái đứa trẻ người ta gọi là quá to lớn như vậy. Còn đối với người xưa thì có những cái phương thuật chữa mẹo để mà đứa trẻ nó chống, phải gọi là cái chống lọt lòng. Đó. Những phương thuật thì cũng là do chính cái người chồng phải thi hành, thưa quý vị. Thí dụ như là trèo lên cây cao, rồi ôm cây tuột xuống. Hay hoặc là luồn qua những cái nấc của một cái chiếc thang dựng đứng, cứ luồn qua luồn lại như vậy. Hay hoặc là cầm một cái chiếc đòn gánh đứng giữa nhà rồi lao ra ngoài đường. Đó. Hay hoặc là lấy cái chiếc lông mọc ở khấu đuôi của con nhím đưa cho người vợ. Đó. Hay hoặc là lật đít ông đồ rau ở giữa bếp, nhổ nước bọt vào. Hay hoặc là lẳng lặng sang nhà ông hàng xóm, tìm cái người đàn bà nào dễ sinh đó, ăn cắp cái chiếc vải rút quần, hay hoặc là cái chiếc vải rút váy mang về quấn vào bụng vợ. Hay hoặc là cho vợ uống 3 ngụm nước ao. Đó. Hay hoặc là cầm một cái thắt lưng của mình, vắt qua cái mái nhà, cái chiếc thắt lưng vải xưa mà người Việt Nam ta cũng vẫn thường dùng đó, thưa quý vị. Đó. Những cái phương thuật trên ngày xa xưa thì người chồng sẽ phải thi hành một hoặc là hai ba việc như vậy thì đứa trẻ sẽ chống ra đời. Theo những cái tài liệu của cụ Toán Ánh cũng nói như vậy, thưa quý vị ha. Thì những cái phương thuật này người xưa vẫn dùng, và ngày nay ở những cái vùng thật là xa thành thị, không có bệnh viện hay hoặc là không có các bà hộ sinh đó, thì người ta vẫn còn áp dụng. Nhưng mà chỉ trong những cái trường hợp thật là hãn hữu mà thôi ha, thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị đến với cái mục được mang tên là Sau khi mà đứa trẻ ra đời, thưa quý vị. Rồi bắt đầu là đứa trẻ ra đời rồi, bà mụ cũng như là người bà, là cái người bà mà chuyên cái việc mà đỡ đẻ nhà quê đó, mới dùng một cái que nứa hay hoặc là một cái mảnh sành để cắt cái nhau cho cắt nhau á, cắt nhau cho cái đứa bé. Ngày nay thì lẽ tất nhiên là không có cái việc làm thiếu vệ sinh này ở các bà nữ hộ sinh hay hoặc là các cô đỡ tại các bệnh viện cũng như là các nhà hộ sinh cả. Nhau của đứa trẻ được đặt vào trong cái chiếc nồi đất mà người sản phụ đã mua sẵn từ trước và sau đó thì họ đem chôn đi. Phải chôn sâu kẻo trẻ hay nôn ọe và phải tránh giọt nước mái hiên để mà đứa trẻ khỏi toét mắt và chóc đầu theo cái sự mê tín của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Cắt nhau đứa trẻ xong, bà mụ lại vắt chanh vào mắt nó, nói là để cho nó sáng mắt. Sáng đâu không thấy, thấy đau quá trời. Thử nhỏ thử coi tôi quý vị. Nhưng mà theo tài liệu này mình đọc tiếp. Đừng bàn nữa, bàn lắm. Cắt nhau đứa trẻ xong thì bà mụ lại vắt chanh vào mắt nó, nói là để cho nó sáng mắt và moi móc cái lỗ mũi, lỗ miệng của đứa trẻ để mà lấy hết những cái nhớt dãy ra, thưa quý vị ha. Sau đó thì đứa trẻ được mặc một cái chiếc áo gọi là chiếc áo lọt lòng và được quấn bằng một cái chiếc tã. Thưa quý vị, cái áo lọt lòng cũng như là cái tã của đứa trẻ thường khâu những cái mảnh áo cũ của những người đàn bà dễ nuôi con. Những gia đình hiếm hoi cũng như là những cái người mà đẻ gọi là đẻ con so, muốn lấy khước, thường đi xin những cái áo lọt lòng của những gia đình mà gọi là gia đình đông con đó, thưa quý vị. Nhiều sản phụ mới sinh ngày nay cũng vẫn đi xin những cái quần áo lọt lòng này để dùng cho con mình. Ta thường nói là mẹ tròn con vuông, để chỉ một cái cuộc sinh đẻ hoàn thành tốt đẹp. Mẹ thì khỏe mạnh, con thì bình yên. Người ta kêu là mẹ tròn con vuông, đó, thưa quý vị ha. Ở đây xin nói thêm là tục ta kiêng cho người khác đến đẻ nhờ ở nhà mình lắm. Thụ thai ở đâu mới có thể sinh ở đó, ở nơi đó thôi, thưa quý vị. Và tiếp theo thì xin được gửi đến cho quý vị đồ cung long. Tục Việt Nam ta tin rằng á, sinh dữ tử lành. Cho nên cái việc mà sinh đẻ thường mang lại một cái sự không may cho những người khác trong những cái ngày đầu, gọi là cung long hay hoặc là phong long, thưa quý vị. Khi mới sinh, để bà con, bạn hữu biết để mà khỏi tới thăm mình nơi cái buồng đẻ, tục ta thường cho treo trước cửa nhà đẻ một cái lá khoai sọ và 7 hoặc là 9 cái mảnh than tùy theo cái đứa trẻ là trai hoặc là gái. Đó, phong long chỉ ám ảnh vào cái người không phải là trong gia đình. Những cái người này một khi mà tới thăm một cái sản phụ thường đem những cái đồ phong long cho cái người khác bằng cách là mua một cái thứ hàng gì đó để trả tiền cho cái người bán. Người bán phải nhận lấy cái phong long. Các sản phụ sau khi mà nằm bếp, nghĩa là nằm ở trong cái buồng đẻ một cử 7 hay hoặc là 9 ngày tùy theo là con trai hay hoặc là con gái, thì đi đổ phong long, nghĩa là đi mua một cái thứ hàng gì đó, thưa quý vị. Đó. Ngày nay thì nhiều sản phụ khi mà ở nhà hộ sinh ra gọi xe rất là khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tài xế sợ phong long lắm. Họ thường đòi một cái giá cao để bù lại cho cái sự mà họ nhận cái phong long này. Và theo sự tin tưởng của ta thì cái người mà bị đổ phong long thường làm gì thì không ấy. Nhất là đụng chạm đến đâu thì hay bị đổ vỡ đến đó đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói và Hòa Tính đang mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là lâm bồn sinh đẻ. Vừa rồi đó là đồ cung long hay hoặc là ta gọi là đồ phong long ngày xa xưa. Rồi mình đến cái mục được gọi là kiêng khem, thưa quý vị. Thì mới đẻ xong thì sản phụ phải chịu một cái sự gọi là sự kiêng khem, tránh gió mái. Sản phụ phải thường nằm ở trong phòng kính có hỏa lò than hồng ở chân giường hay hoặc là trước cái buồng đẻ. Theo các cụ thì hỏa lò than này là để chắn cái gió độc, và cũng chính vì cái hỏa lò than này mà có cái danh từ là nằm bếp, thưa quý vị. Ở nhà quê thì nhiều khi không có cái hỏa lò, người ta mới gây cái than vào một cái chiếc nồi đất để mà thay thế. Tục đốt nồi than này có lẽ là tại xưa kia ở miền Bắc rét lạnh, rồi về sau có một cái sự hiểu lầm cho nên ta cho rằng là cốt đốt cái nồi than là để cản cái gió độc. Ngoài cái việc mà kiêng gió mái thì ngày nay thì người ta vẫn kiêng, người sản phụ còn phải kiêng khem trong cái vấn đề ăn uống nữa thưa quý vị. Trong nói về vấn đề ăn uống thì tục ngữ ta có cái câu là ăn miếng ngon chồng con trả người. Thưa quý vị, nền đông y cho rằng là cái người đàn bà mà mới sinh nở xong thì các cơ quan ở trong người mình, tức là cơ thể cũng còn yếu lắm, máu thì cũng còn xấu lắm, không thể ăn những cái của độc dược được, chỉ ăn được những cái thức ăn mà ta cho là lành thôi, không thể có ảnh hưởng, không thể có tai hại tới cái sức khỏe của sản phụ. Thường thì thức ăn của các sản phụ chỉ là nước mắm chưng với gừng, và ở những cái gia đình sung túc thì ăn trứng chưng nước mắm, nhưng mà chỉ ăn cái lòng đỏ, hay hoặc là ăn thịt thăn lợn, thịt thăn heo làm ruốc bông, hay hoặc là thịt bò kho mặn với gừng. Sản phụ dùng gừng vì cái dược tính của gừng làm cho nóng người, khí huyết nó dễ lưu thông hơn. Và ngày nay người ta cũng kiêng khem trong cái việc là ăn uống, nhưng mà người ta ăn nhiều thứ khác hơn, không phải là chỉ ăn riêng mấy cái thứ kể trên đâu. Các sản phụ lại hay thoa mình bằng cái củ nghệ, bởi vì củ nghệ thì có cái tính chất phục hồi sức khỏe. Củ nghệ ngấm vào da làm cho cái lỗ chân lông nó mau kín, và như vậy thì tránh được gió mái rồi. Và riêng cái gió mái cho sản phụ thì người ta lại kiêng cả cái gió mái cho trẻ sơ sinh nữa. Và chính vì vậy mà thường thì những cái buồng của bà đẻ phải được quay kín lại. Riêng cho đứa nhỏ, người ta còn kiêng cả những cái người mà vía dữ có thể làm cho đứa trẻ này khóc hoài mà không ai dỗ được. Và khi mà những cái người này quở quan cái đứa trẻ có thể bị đau yếu nữa. Nói về kiêng, trong lúc người đàn bà đẻ thì ta còn kiêng cho những cái người khác nữa. Những cái người mà sắp đi lễ bái không vào cái phòng đàn bà đẻ, sợ là sẽ bị nhiễm ô uế, hay hoặc là các trẻ em đang đi học cũng kiêng tới cái phòng mà đàn bà đẻ, bởi vì sợ học bao nhiêu á thì nó lại học tối dạ tới đó. Thưa quý vị, đó là cái phần là những cái phần vấn đề gọi là kiêng khem khi mà sản phụ có em bé ra đời như vậy. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị tiếp về cái phần người ta gọi là săn sóc trẻ sơ sinh như thế nào. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, khi mà sinh được cái đứa trẻ là mọi người rất là mừng rồi. Nhưng mà phải chăm nom rồi săn sóc cho đứa trẻ. Và cái công việc này đã cần một cái sự gọi là cái sự cẩn thận chú ý từng ly từng tí. Bởi vì đứa trẻ rất là mảnh dẻ. Ta thường nói như sao thưa quý vị? Bây giờ họ cũng vẫn thường nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Là để chỉ cái việc mà chăm sóc trẻ sơ sinh thật là đúng như vậy thưa quý vị. Như trên đã nói, kiêng gió mái cho trẻ nhỏ, cũng như là phải kiêng những cái người giữ vía, lại phải tránh những cái tiếng động mạnh có thể kinh động tới cái đứa bé. Trong những ngày đầu thì người mẹ chưa có sữa, người ta phải nhờ người cho, gọi là người ta ngày xưa người ta kêu là cho bú trực đó thưa quý vị. Đó, nhưng mà cũng phải kén cái người có tốt sữa nữa nha. Đó. 1-2 ngày sau thì người mẹ bắt đầu có sữa. Nếu mà sữa chậm về đó, người mẹ phải rửa cái ngực của mình đó bằng cái nước lá mít, và dùng cái lá này để mà thoa cái ngực để sữa nó, nếu mà sữa mà nó về ít á thì người mẹ phải tẩm bổ bằng cách là ăn chân giò heo nấu thông thảo. Thì ngày nay thì trong khi chờ sữa thì người ta dùng sữa bò cho trẻ ăn, cho trẻ uống đó. Nhiều bà mẹ giữ eo không cho con bú thì nuôi vú cho con, hay hoặc là nuôi con bằng toàn là sữa bò thôi đó. Đứa trẻ đẻ ra thì nhiều đứa cái mũi nó hơi dẹp dẹp xuống, các cụ thường nhân khi mà nó ngủ nắng cho cái mũi của nó cao lên, và các cụ cũng nắng chân nắng tay cho đứa trẻ nó được thoải mái, cho nó được dễ chịu. Và khi mà nuôi con thì người mẹ phải tránh những cái đồ ăn độc, không phải cho riêng mình mà cho cả cái đứa con bú sữa của mình nữa. Săn sóc, nuôi nấng trẻ sơ sinh, người ta cũng chú ý tới những cái sự cúng lễ cho đứa trẻ được khỏe mạnh, hay hoặc là người ta gọi là mau ăn chóng lớn. Cái việc khi đứa trẻ đầy cử thì ta có một cái tục gọi là tục cúng đầy cử. Con trai thì 7 ngày, con gái thì 9 ngày. Để cúng 12 bà mụ đã nặng nên hình hài của đứa trẻ. Người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng 12 bà mụ đã cùng hợp nhau tạo nên hình hài của đứa trẻ. Mỗi người nặng một vài cái bộ phận, cùng cúng đầy cử. Đồ lễ phải được sửa soạn cho đủ 12 bà mụ. Mỗi đồ lễ đều là phải con số 12. 12 đôi hài, 12 cổ mũ, 12 quần áo, 12 trăm vàng, một đĩa cổ bày 12 trái cây, 12 chiếc bánh, 12 con ốc, 12 miếng trầu, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, cùng nói cúng mụ thì chúng ta thấy có một cái lễ cúng là cái cúng thổ công và cúng gia tiên nữa. Thì thưa quý vị, thường thì mỗi khi mà khen một cái đứa trẻ thì ta hay nói trộm mụ, đó là để tỏ lòng kính trọng các bà mụ. Và như vậy thì đứa trẻ sẽ không bị vì cái tiếng khen mà sẽ gầy ốm đi. Tục cúng đầy cử ngày nay tuy cũng chưa mất hẳn nhưng mà cũng chỉ còn rất là ít lắm. Người theo đủ như cái tục xưa, có người cũng cúng đầy cử, người ta chỉ cúng với những cái đồ lễ thường như trong các buổi cúng khác thôi. Thưa quý vị, cúng đầy cử ngày xưa cốt là để tạ ơn các bà mụ đã nắng lên cái đứa nhỏ. Và ngày nay thì thưa quý vị, lễ cúng này ngoài cái ý nghĩa trên còn có một cái ý nghĩa là mừng cái đứa trẻ đã qua một cái cử rồi. Qua một cử rồi thì người ta trông đợi đứa trẻ luôn luôn hay ăn và chóng lớn. Rồi đến khi đầy tháng thì lại có lễ cúng nữa. Rồi khi đầy năm có lễ thôi nôi, còn gọi là lễ thí nhi, để thử xem cái khuynh hướng của đứa trẻ nữa. Trong cái lễ này thì người ta đặt trước mắt đứa trẻ các thứ đồ chơi, sách vở để cho đứa trẻ tự ý chọn lựa. Qua cái sự chọn lựa của đứa trẻ thì người ta đoán được cái tương lai của nó sau này như thế nào. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, bố mẹ trong từng ngày từng giờ săn sóc con cái, mong cho con một ngày một lớn. Tuy biết rằng con cái càng chóng lớn, cha mẹ lại càng chóng già đi. Nuôi con, cha mẹ phải chịu hết bao nhiêu điều lo lắng. Đã đành rằng sinh tử hữu mệnh, đứa trẻ số có được làm người mới qua được cái thời kỳ trứng nước. Dù có do cái số mệnh chăng nữa, bố mẹ cũng không sao nhãng cái việc trông nom đứa trẻ, bảo vệ lấy đứa trẻ để nó khỏi vì mình mà sơ khoáng, mà yểu tử. Trong cái thời kỳ trứng nước, đứa trẻ luôn luôn quặt quẹo, nào là sốt mọc răng, sốt tập lẫy, nào là trở trời trái gió, cha mẹ phần thì lo thuốc men, phần thì cúng kiến, phần thì dùng những cái phương thuật để mà bảo vệ đứa con. Nếu mà đứa trẻ chạm giờ phải cúng lễ thì đứa trẻ hay đau ốm thì đem bán khoáng cho thần Phật, nghĩa là cho đứa trẻ làm con của người nuôi thần Phật để mà tà ma không có dám ám ảnh tới nó. Hay hoặc là có khi xung khắc với lại bố mẹ thì người ta cho nó làm con nuôi của người khác. Người ta đem bỏ nó ở cái ngã ba đường, rồi nhờ một cái người đông con tuổi hợp với lại đứa trẻ nhặt nó rồi mang về, rồi sau lại mang trả đi. Như vậy thì cha ta cho rằng là đứa trẻ đã là con người nhặt nó, đối với cái số mệnh và ma quỷ thì không còn là con của chúng mình, bố mẹ sinh ra nữa. Tất cả mọi sự cúng lễ, mọi cái phương thuật chỉ cốt là bảo vệ cho đứa trẻ thoát khỏi một cái sự khó nuôi thôi. Ngày nay thì nhiều phương thuật tuy không còn được theo nữa, nhưng mà trong một cái sự chăm nom nuôi nấng đứa trẻ thì người ta theo cái phép vệ sinh, đồng thời người ta cũng không sao nhãng cái việc cúng lễ cần thiết, phải không thưa quý vị? Đẻ con thì phải nuôi con, có đẻ mà chẳng có nuôi thì còn khổ hơn là người không có đẻ nữa. Nuôi con, cha mẹ chịu trăm cay nghìn đắng, mong cho con được nên người. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái thật là non cao, bể rộng nào sánh bằng, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần sanh đẻ mà tính xin được kết thúc lại nơi đây. Lần sau xin được gửi đến cho quý vị tiếp về cái mục được mang tên là gây dựng con cái. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và chúc cho quý vị một ngày bình an và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị lần sau.